Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mary xin được kính chào quý vị thính giả ở khắp bốn phương đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam, phát đi từ Oklahoma City, tiếng nói của người Việt quốc gia không chấp nhận cộng sản. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Chuyện Quê Nhà. Mai xin được kính chào luật sư Đinh Thập Bích và nhà báo Hồng Phúc. Xin mời luật sư.
Xin kính chào cô Mai Ly, kính chào quý khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam, kính chào ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, thưa quý chức năng khen sát, chúng tôi là Hồng Phúc. Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và xin kính chào cô Mai Ly.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị và thưa quý vị khán giả, như thường lệ, hôm nay là ngày thứ năm, ngày 11 tháng 5 năm 2017. Chương trình Chuyện Quê Nhà của chúng tôi lại đến với quý vị ba tiếng nói, qua ba tiếng nói quen thuộc. Đó là luật sư Đinh Thạch Bích, Hồng Phúc và Mai Ly. Và sau đây thì Mai Ly xin được bước ngay vào cái vấn đề chương trình hội luận ngày hôm nay, vì chúng tôi được biết có rất nhiều tin tức rất là nóng bỏng vừa mới xảy ra tại quê nhà của chúng ta trong tuần vừa qua. Do đó, Mai Ly xin được đặt câu hỏi ngay vào chương trình. Thưa luật sư, Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kỳ năm đã diễn ra vào ngày thứ Sáu, mồng 5 tháng 5. Theo lịch trình thì sẽ bế mạc vào ngày hôm nay, ngày 11 tháng 5. Trong diễn văn khai mạc hội nghị của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, thì bốn vấn đề lớn sẽ được bàn tại Hội nghị Trung ương kỳ năm này. Đó là, thứ nhất, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thứ hai, nêu cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Thứ ba, khuyến khích kinh tế tư nhân. Và sau cùng là xây dựng chỉnh đốn đảng. Thì luật sư, Đảng Cộng sản làm được những gì trong Hội nghị Trung ương thứ năm với nghị trình đầy dày cộm như vậy? Và thưa luật sư, nếu chúng tôi không làm thì nó có đầy dày mâu thuẫn về về nguyên lý kinh tế, thì xin luật sư hãy trình bày cho cá nhân chúng tôi cũng như thính giả khắp mọi nơi được an tường hơn, thưa luật sư.
Vâng, cá nhân rồi cũng đã theo dõi cái hội nghị trung ương năm khóa 12 này của Việt Cộng từ lâu rồi, và trong nội bộ đó, để chuẩn bị cho cái hội nghị trung ương năm này thì từng tỉnh bộ cũng đã có sự là thay nhân sự sắp xếp ra này. Và người ta cứ nói là loạn cung đình, mà tôi cũng có nói là loạn cung đình, nhưng mà thật ra thì loạn cung đình của Việt Nam Cộng sản nó xảy ra khắp nước chứ không phải là chỉ ở hội nghị trung ương năm mà thôi. Và cái bốn cái đề tài này thì trong cái diễn văn khai mạc hội nghị trung ương năm này, anh Nguyễn Phú Trọng anh cũng đã nêu ra bốn đề tài này, và tôi có nguyên bản văn cái bài bế mạc cái đại hội nghị trung ương năm này của anh cũng bốn đề tài này, chẳng có giải quyết vấn đề gì cả. Thí dụ như ba cái đề tài trên là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thì tôi từ lâu đã nói rồi, xã hội chủ nghĩa và định hướng xã hội chủ nghĩa đi vào kinh tế thị trường thì làm sao mà nó hoàn thiện được? Đi vào kinh tế thị trường là phải dựa trên chủ nghĩa cá nhân. Thị trường, người ta cạnh, vì quyền lợi cá nhân người ta cạnh tranh với nhau, Vâng, kinh tế thị trường phải có cạnh tranh thì nó phát triển được. Đằng này anh lại định hướng sao chủ nghĩa không cho chủ nghĩa cá nhân, mà lại đem áp dụng vào cái chế độ của anh là cái chế độ cho chủ nghĩa tập thể. Thế anh, trước kia chủ nghĩa tập thể đó, anh làm cái bộ lỗi mà bao cấp với chế độ thêm phiếu bao cấp với chế độ hợp tác xã của anh ấy, thì đã bị rồi. Tức là một người làm theo nhu cầu mà hưởng, làm theo năng lực mà hưởng theo nhu cầu, thì người ta vào hợp tác xã nó làm theo năng lực mà hưởng theo nhu cầu, thì người ta lại không được hưởng bằng những thằng làm quản lý hợp tác xã, thì người ta hiểu ra thành ra hợp tác xã nó thất bại là vì nó không có cái yếu tố cạnh tranh của kinh tế thị trường. Bây giờ nó giăng cái chế độ kinh tế thị trường, nó bung ra ngoài giao du với cả thế giới về kinh tế thị trường, mà lại coi cái việc mà làm lợi cho cá nhân, chủ nghĩa cá nhân, mà anh nào mà làm nhiều thì bị lên án là tham nhũng. Đấy cái mâu thuẫn mà cô mà đi nói là chỗ đó, đó là cái chỗ là anh đi vào kinh tế thị trường mà anh lại định hướng giao chủ nghĩa. Định hướng thế là ngay khi mà từ năm 1986 khi các anh đi vào kinh tế thị trường thì với cái khẩu hiệu là đổi mới hay là chết, thì anh ta nêu ra bốn nguy cơ. Anh vào đến kinh tế thị trường là chạch hướng giao chủ nghĩa rồi, mà anh vào kinh tế thị trường mà anh lại sợ là chạch hướng. Anh nói coi cái sự chạch hướng đó là một cái nguy cơ thứ nhất. Anh bước vào rồi, anh bước vào cái nguy cơ đó rồi, chui đầu vào cái nguy cơ đó rồi, mà anh lại cần đòi là không sao đâu, không chạch hướng đâu, làm sao được. Anh vào kinh tế thị trường với cái chế độ đảng trị của anh thì không, thì làm là kinh tế doanh nghiệp, cái kế hoạch 5 năm 10 năm này kia là quốc doanh nhà anh là ưu thắng, kinh tế tư nhân là chủ nghĩa cá nhân thì bị lép vế, thì làm sao mà anh có một cạnh anh bằng người ta. Anh vào đi ra kinh tế trường mà anh cứ định hướng sao chủ nghĩa thì đương nhiên là anh tụt hậu, mà vì anh tụt hậu cho nên đảng của anh nó trở thành tham nhũng. Và mà tham nhũng là đi vào kinh tế thị trường là đi vào chủ nghĩa cá nhân rồi, thì đảng việc cái đảng bản thân của từng đảng viên của anh nó cũng trở thành như là chủ nghĩa cá nhân chứ không phải chủ nghĩa tập thể nữa. Và vì thế cho nên anh rơi ra cái nguy cơ vào kinh tế thị trường thì đảng viên đảng nhà anh sẽ tự diễn biến thành một cái thứ đảng khác. Thì cái nguy cơ thứ tư là tự diễn biến và tự chuyển hóa, anh không thể tránh được. Cái đại hội 12 vừa rồi anh Nguyễn Phú Trọng anh đưa ra 27 cái tự kiểm điểm, và cả cái 27 cái đó là đều anh ấy với cái bản tự kiểm điểm của anh rất là thành thực, là tôi đố anh chấm dứt được bài 27 cái đó, và tôi đố anh đảng với anh mà đi vào kinh tế thị trường mà lại không tự diễn biến tự diễn hóa được. Thành ra khi mà khai mạc cái hội nghị trung ương 5 này anh đưa ra 4 đề tài, thì anh phải hoàn thiện thể chế, anh đi vào kinh tế thị trường định hướng sau kia thì không cách nào hoàn thiện được, cái lỗi hệ thống rồi. Rồi bây giờ anh lại nêu cao khẩu hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp nhà nước của anh là không có hiệu quả và không bao giờ anh nêu cao được. Anh nêu cái hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, anh là kinh tế nhà nước của anh là làm cho người ta làm kinh tế cho anh tụt hậu thì anh không cách nào nêu qua hiệu quả được. Và anh nêu cái khẩu hiệu là khuyến khích kinh tế tư nhân, xin lỗi anh, kinh tế tư nhân mà anh lại chống chủ nghĩa cá nhân, anh nói là phải kinh tế tư nhân mà là phải chủ nghĩa tập thể cơ. Đó là một cái lỗi hệ thống không thể nào giải quyết được. Mà đi kinh tế tư nhân là anh phải trả lại quyền sở hữu đất đai cho dân, thì người ta mới làm kinh tế, nó ruộng đất của người ta làm. Anh muốn thu lúc nào anh nói là thu hồi, có cái nước nào mà lại đi thu hồi nhà đất của người ta? Anh coi cái nhà đất của người ta là sở hữu toàn dân, mà anh cho người ta ở đó thì là quyền sử dụng chứ không quyền sở hữu, thì làm sao mà kinh tế tư nhân phát triển được? Và vì thế cho nên ba cái đề tài trên này là anh nói là cho Rome, anh chả giải quyết được cái gì cả. chỉ có mỗi giải quyết được mỗi cái là sinh xây dựng chỉnh đốn đảng, tức là anh thanh trừng những cái nhóm lợi ích nào mà không thuộc cái phe mà đang đương quyền. Đấy là cái hội nghị trung ương vừa rồi nó chỉ có mỗi vấn đề nhân sự thôi, nó chỉnh đốn đảng, nó nhân danh chỉnh đốn đảng, nó đuổi anh này, nó đuổi anh kia, mà nó phê bình chỉ trích anh này chứ gì kia. Đấy là cái nhận xét sơ khởi của tôi. Xin ông Hồng Phúc có bổ túc cái gì không ạ?
Dạ vâng, cảm ơn luật sư, cảm ơn thứ giác của Mai Lê. Dạ thưa luật sư, chúng tôi thấy có mỗi cái điểm cuối cùng chúng tôi định nói thì luật sư nói mất rồi. Thưa luật sư, ông họ chả làm được cái gì cả, ngoài cái việc là chỉnh đốn đảng. Chỉnh đốn đảng có nghĩa là gì? Là thanh trừng. Và việc này họ làm có vẻ cũng đã khá thôi. Và họ đem ngay một cái ông, một ủy viên bộ chính trị ra là ông Đinh La Thăng ra, họ làm thi hành kỷ luật liền. Và đưa ngay cái ông thiện nhân vào để mà thay thế trong cái chức vụ tỉnh ủy của thành phố Sài Gòn. Dạ. Thì đấy tôi thấy thưa luật sư chỉ có điều là đáng nói nhất và họ đã làm có vẻ cũng là khá sôi nổi. Thì còn những cái điều kia thì thầy trò chúng mình cũng đã từng nói nhiều rồi. Thưa luật sư, nào là cái chuyện hoàn thiện về kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa, nó mâu thuẫn và nó như nước với lửa, nó khắc tinh nhau hai cái chủ thuyết đó mà họ cứ đem ra họ nói hoài. Bây giờ họ lại lập lại một cách có vẻ rất là khẳng định, còn cái này sẽ là phải hoàn chỉnh cái chủ đề đó. Thế nhưng mà chúng tôi nghĩ là họ vẫn đi đến những cái mâu thuẫn mà luật sư đã phân tích ra. Còn những cái hiệu quả nêu cao doanh nghiệp nhà nước thì chúng tôi thấy doanh nghiệp nhà nước từ trước đến sau chỉ có lỗ lã, những vụ Vinasin, những vụ Việt Preto này kia, lỗ trồng cành trồng càng rồi mà lỡ bằng tỷ đô la chứ không phải là ít. Dạ. Thế giờ còn nói khuyến khích kinh tế tư nhân thì thật sự đối với họ coi doanh nghiệp của quốc doanh nó mới là chủ đích của cái xã hội nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Mà bây giờ cứ độc nói cho nó mát lòng nhân dân bằng cái cách kia là giả dối và khuyến khích tư nhân, là khuyến khích sao nổi. Đến cái người buôn thúng bán bưng ở lề đường còn bị dẹp gần chết ra, nên là còn bị đập tan cả cửa hàng ở bên lề đường này kia, thì khuyến khích ở chỗ nào? Thành như thưa là thưa họ cứ nói mà đang họ làm một nghèo, chỉ là mị dân và lừa gạt mà thôi. Dạ, xin được trở lại với cô Mai Ly và luật sư.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn hai vị. Và thưa luật sư, trong những ngày vừa qua, điểm nổi bật nhất mà người ta được chứng kiến là cuộc đấu đá khốc liệt trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Cụ thể là Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Sài Gòn, bị kỷ luật và bay chức Bí thư Thành ủy Sài Gòn. Thì thưa luật sư, Đinh La Thăng đã có những sai phạm gì trong quá khứ và số phận của ông ta rồi đây sẽ ra sao, thưa luật sư?
Vâng, tôi cũng đã theo dõi cái ông Đinh La Thăng từ khi ông ấy được cử về là làm Thành ủy Sài Gòn. Một ông Bắc Kỳ mà làm Bí thư Thành ủy Nam Kỳ thì nó lấy làm lạ. Và tôi theo dõi cái ông Đinh La Thăng, nhưng nói rằng thì là ông ấy bị cho cái thời mà ông làm lãnh đạo của cái công ty dầu khí PVN, Petro Việt Nam thì thất thoát bao nhiêu, rồi thì tham nhũng bao nhiêu, thì nó rất đầy tôi rất là dễ ra rồi. Mà nếu nói rằng thì là vì cái lỗi lầm quá khứ, cái lỗi lầm đó mà ông ấy bị thanh trừng, thì tôi xin lỗi, tôi nói rằng bất cứ anh sờ đến bất cứ anh chóp bù được Việt Cộng nào thì cũng có lỗi, có nhiều anh có lỗi hơn nhiều hơn những người ta lang thang nữa. Mấy tháng trước chúng ta thấy đó, cái anh Trịnh Xuân Thanh đó, là anh chỉ là cấp dưới thôi mà sờ đến anh bỏ chạy mất rồi. Bây giờ anh sờ thêm đến cấp trên nữa thì tôi nghĩ rằng đây là theo cái sự mà suy nghĩ của tôi thôi, là tất cả cái dây mà anh ấy là chỉnh đốn đảng mà tham nhũng này kia đều là thuộc về Petro Việt Nam hết. Anh sợ Trịnh Xuân Thanh thì anh sợ Vũ Huy Hoàng thì sao đấy, đều là Petro Việt Nam hết. Mà anh phải bày ra cái trò này để làm hướng dẫn dư luận về cái trò loạn cung đình này của anh để mà quên đi được cái vụ một Formosa. Formosa mới là tử huyệt của các anh. Và anh lấp liếm, anh không có giải quyết được Formosa. Người ta đòi đuổi Formosa. Bây giờ anh nói, à không, biển sạch rồi, không sao đâu. Bây giờ là cho Formosa tiếp tục mà là thực hiện các cái gì. Và vì thế cho nên là dân chúng ở trong nước vẫn là bất bình về cái Formosa, bởi bây giờ cái vỏ vụ loạn cung đình này để hướng dư luận đi chỗ khác. Mà cái hướng dư luận đi chỗ khác này, tại sao không hướng vào những nhóm khác? Bây giờ trong nước có đến 12 vụ là đại án anh sờ đến, mới được 2-3 vụ thôi, còn 7-8 vụ khác tại sao anh sờ đi ra thằng? Là vì anh thuộc về cái Petro Việt Nam. Mà Petro Việt Nam có lỗi rất lớn là đã la làng sớm, rất sớm về cái vụ mà tàu Viking của Petro Việt Nam mà bị tàu Trung Cộng nó cắt cáp. Và từ đó là đi thành ra được cái vấn đề Trung Cộng xâm lấn bành trướng ở Biển Đông được quốc tế hóa và trở thành một cái tai họa cho nước tàu. Và một cái mà là một cái điểm làm cho nước tàu có thể là cái anh Nguyễn Phú Trọng này là anh muốn tấn công với bơi với ông chủ tàu, anh sờ đến cái vào Petro Việt Nam này. Ở trong nước bây giờ biết bao nhiêu hệ thống tham nhũng, mà anh không sợ, anh sờ anh đi ra thăng này. Mà anh đi ra thăng này, lúc mà anh bắt đầu bị sờ là anh, một anh ở trong bộ chính trị là anh kiểm tra cái gì đó, anh đề nghị là kỷ luật anh này, thì là cả làng trong nước và ngoài nước các blogger với các nhà bình luận bàn tán sôi nổi. Nhưng mà tôi thì tôi không thấy sôi nổi gì cả. Tôi chỉ nghĩ rằng thì là nó bày ra cái này mà nó không biết cái tội nặng đâu. Người ta nói là nó sờ đến La Thang thì sẽ sờ đến Nguyễn Tấn Dũng này kia. Để xem cho là nó có sờ đến Nguyễn Tấn Dũng hay không. Thì tôi vào website của Nguyễn Tấn Dũng. Thì tôi thấy website đó loan cái tin mà Đinh La Thăng bị kỷ luật này kia một cách rất là bình thản, tức là không có tỏ ý chống đối hay là bình luận gì cả. Rồi tôi vào cái website của Trần Đại Quang để tôi xem là anh thông tin về cái vụ Đinh La Thăng này như thế nào, thì tôi thấy anh cũng là thông tin một cách rất là bình thản, tức là anh Đinh La Thăng này là phải thua và kết quả là anh đã chịu thua. Anh cần cảm ơn đảng để xử lý anh nhận lỗi với đảng. Thì cái vấn đề này nó là đầu voi đuôi chuột, nó làm sớm lên rồi cuối cùng nó xù xuống. Tôi theo dõi cái vụ này rất là lý thú, và xin ông Hồng Phúc cho biết ý kiến ạ.
Dạ vâng, xin phép cô Mai Linh. Dạ cô, thưa cảm ơn luật sư. Dạ vâng, cái vụ này quả thực ra là khác, cũng nói thì nói gì thì cũng ôm chùm ở trong nước lắm thưa luật sư. Cái trước tiên là các bên phe mà muốn xử tội ông Đinh La Thăng hay quất phế ông Đinh La Thăng thì họ xoa xà bông rất kỹ. Đầu tiên là họ lật lại những hồ sơ cũ khi mà ông còn làm chủ tịch của cái hãng dầu khí Petro Việt Nam. Lúc đó thì người ta cho rằng thứ nhất là ông ấy đã bán được một số cổ phần khoảng 200 triệu đô la, 215 triệu thì có lẽ là chính xác, là cho cái công một cái nhà băng của ngoại quốc, đó là cái nhà băng Morgan Stanley. Là thì khi bán được cái khoản cổ phần đó ra thì cũng có vẻ có công đó, nhưng mà thực chất là đó chỉ là cái bước đầu để móc ngoặc. Và sau đó đó, khi ông về làm ở tỉnh ủy của thành ủy của cái thành phố Sài Gòn đó, thì công ty Stanley này họ đã nghĩa là mời mọc ông mua một cái loại máy mà để theo dõi và điều tra cái tình trạng mà di động xe cộ ở trên thành phố để giải quyết cái nạn ở trong nước gọi là ùn tắc đó, tức là kẹt xe ở trong nước. Cái máy bộ phận máy móc đó điện tử đó là khoảng 300 triệu đô la. Và 300 triệu đô la này thì ngược lại thành ủy Sài Gòn đã đứng ra vay của cái nhà băng Morgan Stanley trở lại. Và với một cái gọi là lại lãi suất ưu đãi cho thật sự đây, họ cũng ăn lời cắt cổ. Và dĩ nhiên trong cuộc mua bán như vậy thì cái người đứng đầu dĩ nhiên là có hoa hồng, có phần thưởng ở trong đó. Rồi những cái dịp đó là cái số tiền nó chuyển về cái băng Ocean Bank, tức là đại dương. Thì cái người con gái của ông Đinh La Thăng này đó là cô Đinh Như Hương Ni đã được làm việc ở đó rất trước bây giờ là 7-8 năm trời rồi. Hello, đã chưa? Đấy là họ lôi cái tội của ông ra để mà nói. Tuy nhiên, có những người vẫn còn bênh ông ấy, có những cái dư luận trái chiều rất ưu là khẳng khái. Trong đó phải nói là có một ông ký giả gọi là Nguyễn Như Phong, ông là biên, ông là tổng biên tập báo điện tử năng lượng mới, nó gọi là Petrotime. Thì ông hỏi, người ta hỏi ông rằng, ông nghĩ gì về ông Đinh La Thăng? Ông mà tôi nghĩ rằng ông Đinh La Thăng là một người quân tử. Đấy là cái phản pháo của bên phía Đinh La Thăng. Và ông nói rằng cái người làm người của nhà nước làm như thế thì cần sai một đi thôi là đời đã trở thành cái lạc. là có thể là sẽ bị bứt đi ở cơ sở hợp tác. Rồi ông kể công, ông Đinh La Thăng là những người rất là cán bộ mẫn cán, đến 30 Tết còn có mặt ở các công trường trọng điểm để một chúc Tết công nhân. Rồi ông đã dám chỉ thẳng mặt, thẳng tay vào mặt những nhà thầu Trung Quốc làm những cái điều sai phạm. Hoặc là ông bị chết xuống ngồi ghế, ông là ủy viên Bộ Chính trị mà trong buổi lễ cho ông ngồi ghế hàng xe ở dưới. Thưa quý vị, đấy là những cái mà có lẽ là tội của ông ấy. Cái tội ông dám đụng đến những nhà thầu Trung Quốc. Và do đó, nhất định ông phải rời đi, không có cách gì cả. Thành ra thì đấy là cái lối định xử của ấy. Ngoài ra thì họ còn xử cái ông Võ Kim Cự ra cũng là tỉnh ủy của tỉnh Hà Tĩnh. Trong vấn đề đã ký giao kèo cho cái công ty Formosa lập cái nhà máy ở đó và để gây những cái tai nạn chứ môi trường rất lớn cho miền Trung. Thì thưa quý vị, đó là những cái cuộc đấu đá của cộng sản rất ư là mãnh liệt. Mà trong đó đó, người ta nói ngay cái bộ phận mà kêu là kiểm tra có nhiệm vụ nắm gáy theo dõi các hành vi của các ông cao cấp đó, thì bây giờ mặc dầu luật sư nói rằng họ đã leo lên một cấp cao hơn, nhưng mà người ta vẫn nhận định cho có cái danh từ ở trong đó là ủy ban kiểm tra chỉ làm cái việc như là tắm rửa người, chỉ tắm từ vai trở xuống thì còn cao lên nữa thì không dám tắm. Thành thử thưa quý vị, đấy là những hành động của cộng sản đã loạn cung đình như luật sư đã nói, nhưng mà chúng vẫn sợ sệt, chúng vẫn sợ làm quá thì nó bung ra và có thể vỡ tổ chức. Thì đấy là những việc làm của cộng sản mà chúng tôi theo dõi được trên được trình bày cùng góp ý với luật sư và với cô Mai Nhi.
Dạ vâng, thưa ông Hồng Phúc, như vậy thì ai mới có quyền gọi là tắm từ vai trở lên ạ?
À? Dạ, thưa cô, câu trả lời là cái người nào thắng thế ở trong cái nhóm bộ chính trị á, chỉ huy được và lãnh đạo được quyền lực của đảng, người đó là dám có quyền dám tắm trở lên. Mà thật sự cho đến giờ phút này, chính ông Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư đảng, ông chưa chắc đã được ngồi yên cái ghế đó đâu. Có thể không lâu nữa là ông ấy vẫn có thể bị thanh trừng và bị đẩy ra. Bởi vì ngay từ bước đầu khi ông được bầu làm tổng bí thư đó, thì ông đã phải nói ngay một câu để thủ thế. Ông nói tôi chỉ xin làm nửa nhiệm kỳ chứ không làm một trọn nhiệm kỳ. Thế nhưng mà chưa, bây giờ đã quá nửa nhiệm kỳ một tí, nhưng quá nửa nhiệm kỳ một tí, ông ta vẫn chưa tìm đường rút lui. Ông chỉ nói để rồi bất thình lình giữa đường, ở giữa lòng mà người ta thay ngựa đó, thì ông sẽ là nạn nhân. Thưa cô, thành ra nói ai là người có quyền tắm từ trên đầu tắm xuống, câu đó còn phải chờ thời thế xoay vần, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa luật sư, trong những ngày vừa qua thì cũng có rất nhiều những tin đồn đại cũng như những bài báo nói rằng cái sự trừng phạt của ông Đinh La Thăng chỉ là giống như là một cái tế thần, gọi là tế thần thôi. Thì không biết là luật sư nghĩ sao ạ?
Vâng, về cái việc ông Đinh La Thăng này, lúc nãy tôi quên nói đến cái vụ mà ông ấy liên hệ với Stanley Morgan, con gái ông ấy làm đại diện cho ngân hàng Stanley Morgan ở Việt Nam. Và ngân hàng Stanley Morgan là ngân hàng của người Do Thái. Và sau khi ông nhận kỷ luật rồi, ông Đinh La Thăng được đưa về Trung ương và làm phó trưởng ban kinh tế của đảng. Có lẽ vì cái liên hệ với Stanley Morgan này cho nên ông, người ta phải nhẹ tay với ông Đinh La Thăng để đưa ông về làm lo về kinh tế của đảng. Và cái liên hệ của ông với các ngân hàng quốc tế vẫn còn đảng phải kiêng dè, cho nên ông Đinh La Thăng chỉ được bị xử tội nhẹ thôi. Lúc nãy tôi quên nói về cái ngân hàng Stanley Morgan này. Tôi đang nghiên cứu, khi mà tôi thấy cái này thì tôi hỏi các nơi các nhà nghiên cứu xem là cái ngân hàng này là ai, hóa ra là ngân hàng này là của người Do Thái. Vâng, tôi xin bổ túc cho thế thôi.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, người được vinh thăng vào cái chức thành ủy Sài Gòn đó là ông Nguyễn Thiện Nhân. Thì thưa luật sư, ông Nguyễn Thiện Nhân là người như thế nào và bè đảng tay chân của ai mà lại được lọt vào cái chức công vụ này, thưa luật sư?
Ông này không phải là tay vừa đâu. Ông ấy là một cái thái tử đảng. Ông đã vào Trung ương, ông đã vào chính trị từ khóa trước. Mà khi ông làm phó bí thư đảng ủy thành phố Sài Gòn, rồi ông bị đưa ra làm phụ trách mặt trận Tổ quốc. Thì khi ông bị đưa đi thì tôi lấy làm lạ. Là vì theo cái hệ thống của đảng, là cái cốt lõi trong cùng đó, là đảng. Và ông Nguyễn Thiện Nhân này có là chóp vu trong ban bí thư của đảng rồi, mà lại đưa ông ra cái vòng ngoài, cái vòng trong cùng là đảng, với là vòng thứ nhì là đoàn thanh niên cộng sản, và cái vòng thứ ba là phụ trách quần chúng, là đảng đoàn mặt trận, thì là ông ra vòng thứ ba. Tôi lấy làm lạ là ông đang từ trong vòng thứ nhất ông ra vòng thứ ba, hay là ông bị thất sủng? Hóa ra người ta để dành ông ở đó để đến lúc này mới đem ông về Sài Gòn. Ông là thái tử đảng, ông là một trong những nhà trí thức của các bu đảng, mà người ta tài liệu cho thấy là hình như ông là người giỏi tiếng Anh nhất trong đảng. Không cần phải nữa đâu xa, chỉ cứ lên Wikipedia tiếng Việt là xem. Là ông Nguyễn Thiện Nhân này, năm 1993 ông sang Hoa Kỳ du học theo chương trình thạc sĩ quản trị công cộng, tiếng Anh là Master of Public Administration, chuyên ngành tài chính công, tại Viện Đại học Oregon theo chương trình học bổng Fulbright, khóa đào tạo chuyên gia thẩm định dự án đầu tư tại Viện Đại học Harvard. Năm 1995 ông trở về Việt Nam làm giảng viên chủ nhiệm khoa quản lý công nghiệp, phó hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đấy. Trên Wikipedia tiếng Việt đó. Rồi tôi theo dõi cái tiểu sử của ông Nguyễn Thiện Nhân này thì mới biết rằng ông là thái tử đảng. Ông bố của ông là ai? Là Nguyễn Thiện Thành. Ông Nguyễn Thiện Thành sinh năm 1919 tại tỉnh quê ở Trà Vinh, và cha của ông Nguyễn Thiện Thành là nhà giáo Nguyễn Văn Thọ, dạy tại trường tiểu học Trà Vinh. Ông có con trai là đương kim chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, đấy là năm ngoái đó, là Nguyễn Thiện Nhân. Và ông này, tôi thấy cái hình của ông trên Wikipedia là ông đeo lội mũ nhà binh, không biết cho cấp bậc trong nhà binh của ông là cái gì thì không thấy nói, nhưng mà ông là tốt nghiệp Đông Dương Đại học ở ngoài Bắc, và ông gia nhập Đảng Cộng sản rất sớm, và ông hoạt động cách mạng. Rồi ông lúc đầu thì cái ngày mà cướp chính quyền ở Hà Nội ấy, là ông có tham gia vào cái cướp chính quyền ở ông Nguyễn Thiện Thành này. Rồi thì ông khi mà kháng chiến Nam Bộ xảy ra thì ông tình nguyện tham gia Nam Tiến và Nam để kháng chiến. Và năm 1950 trên đường đi công tác về tỉnh Trà Vinh, ông bị Tây nó bắt. Và sau này thì Pháp và Việt Minh trao đổi ông ấy với một đại tá quân y của Pháp là bác sĩ Duris đó. Năm 1952 ông mới vào đảng. Năm 54 thì ông tập kết ra Bắc, ông đem theo cái con trai ông là Nguyễn Thiện Nhân đó. Đó. Và đến năm 64 là đi chiếm miền Nam, ông lại xung phong vào Nam chiến đấu. Ông vượt biển vào Nam bằng tàu không số đấy. Là ông Nguyễn Thiện Thành này ghê lắm. Và ông được đủ các thứ, là huy chương, nào là anh hùng lao động, nào là thầy thuốc nhân dân. Rồi năm ông 60 tuổi đảng, ông được cái huy hiệu 60 tuổi đảng. Và bây giờ cả quê Trà Vinh của ông được cái trường trung học, ông được đặt tên là ông, nên ông để tưởng nhớ ông. Tức là ông là một công thần của chế độ. Và không có gì làm lạ là anh Lê Nguyễn Thiện Nhân này cứ thế anh bỏ lên đó. Và anh cũng được đi du học đủ các nơi. Và theo cái tài liệu trên net thì thế, ông là người giỏi tiếng Anh nhất trong cái đám chấp vụ cộng sản Việt Nam. Vâng, xin không biết ông Hồng Túc có việc bổ túc thế nào về cái ông này không?
Dạ, xin cảm ơn luật sư, xin phép của Mai Ly. Dạ, thưa luật sư, có một vài điểm nhỏ nhỏ. Cái thứ nhất đúng như luật sư nói đó. Khi đem ông Đinh La Thăng về mà làm thành ủy của Sài Gòn thì cũng hơi chéo cả ngỗng. Bởi vì khi người ta chọn ông Nguyễn Văn Dũng là người miền Nam làm thủ tướng, là cố gắng để cái ve vãn cái nhóm vừa theo kháng chiến của miền Nam. Nhưng khi không đem giúp một cái ông từ Bắc Kỳ là ông Đinh La Thăng vào làm thành ủy thì cũng là trái khoáy. Thành ra bây giờ ông đưa Nguyễn Thiện Nhân này vào có lẽ là một điều rất hợp lý. Ông này, ông năm nay 64 tuổi, quê ở Trà Vinh, giáo sư kinh tế. Và ông ta là một người có thể nói là một trong những thành phần tương đối có học và có kiến thức ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ. Ông đã từng đi du học ở Đức Quốc, ông đi du học ở Mỹ, và là một cái người về dạy học và có thành tích cách mạng tương đối là khá cao, giỏi về kiến thức. Thành thử ra trong cái lời phê bình của bà Nguyễn Thị Kim Ngân là bà là chủ tịch Quốc hội, bà nói rằng là ông Nguyễn Thiện Nhân là một người có kinh nghiệm, trí tuệ và bản lĩnh chính trị để nhận nhiệm vụ mới này. Điều đó đủ biết là ông cũng được ở trong đảng nể nang lắm, và có lẽ cũng tạo được một phần nào sự uy tín cho bọn cộng sản ngày nay, làm cái loại mà người ta cứ nói là rừng rú học ở như những giờ thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đó. Mà ra thì đủ biết như thế nào cờ lờ mờ nữa. Dạ. Trước kia thì ông đã từng là phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, xin lỗi chúng tôi dùng nguyên tên bởi vì bây giờ nó mang cái tên đó là thành phố Sài Gòn. Dạ. Thì ông đã làm phó chủ tịch, thành ra ông là một cái người đã có kinh nghiệm hành chính điều hành cái đô thị này. Ngoài ra ông còn từng là bộ trưởng giáo dục, phó thủ tướng. Thành ra ông ta về cái chức vụ này có lẽ cũng tương xứng với cái năng lực và cái vị trí của ông ngày hôm nay. Nhưng mà vấn đề đặt ra là vấn đề chính sách của đảng cũng vẫn là phe phái. Họ cũng lại phải anh phe tôi, anh thuộc ở đoàn kết với tôi, anh đứng sau lưng tôi thì mới có dịp, mới có cơ hội để mà thăng tiến. Thành ra cái cuộc thanh toán của đảng kỳ này cũng khá ngoạn mục, nhưng mà chúng ta cũng vẫn phải còn chờ xem kết quả. Như luật sư có nói đó, ông Đinh La Thăng được bây giờ cho về làm phó ban kinh tế ở ngoài Hà Nội, về thủ đô nên ngự trị ở ngoài đó nữa, không biết đâu có một ngày nào đó ông lại phục hồi, ông lại xuất hiện, ông làm một cái gì đó thì chúng ta cũng không hiểu được. Đối với cộng sản, nghĩa là phe nào lên thì kéo đàn em và đệ tử của mình lên. Thì đây là một cái cuộc thanh toán mà nó nổi bật nhất trong cái kỳ họp hội nghị năm của Trung ương Đảng Cộng sản lần này. Dạ, tôi trở lại với cô Mai Ly của luật sư.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Và thưa quý vị khán giả, quý vị nghĩ sao về cái sự việc đang xảy ra ở bên Việt Nam, nhất là cái vụ mà thăm trừng ông Đinh La Thăng và thế chỗ bởi ông Nguyễn Thiện Nhân, quý vị nghĩ sao? Mali xin được mời quý vị gọi vào tham gia đóng góp ý kiến qua điện thoại số 405-445-7784. Một lần nữa số phone gọi vào là 405-445-7784. Vâng, trong khi chờ đợi quý vị khán giả gọi vào thì Mali xin được tiếp tục nêu ra những câu hỏi với luật sư. Thưa luật sư, ngày hôm nay thì Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Việt Nam Cộng sản, đã đặt chân xuống Bắc Kinh và được Trung Cộng dành cho một cuộc tiếp rước, nhất là linh đình trong nghi thức dành cho một quốc khách. Trong dịp này, Tập Cận Bình đã tuyên bố sẽ đến Đà Nẵng, Việt Nam tham dự hội nghị APEC vào tháng 11 tới đây. Thì thưa luật sư, ban giao Trung Việt đang có những chuyển động gì mới chăng?
Vâng, tôi đã để ý cái anh Trần Đại Quang này từ Đại hội 11 cho tới bây giờ. Anh Trần Đại Quang này là xuất thân từ ngành công an, mà bên quân đội thì có quân ủy, bên công an anh lập ra cái đảng ủy công an, và muốn cạnh tranh với bên quân đội thì bên đảng ủy công an phong tướng có đại tướng công an không kém như bên quân đội. Và vì thế cho nên khi mà anh Nguyễn Phú Trọng mà đi thanh trừng nội bộ, bên công an nó muốn tha thằng nào thì nó để như thằng Trịnh Xuân Thanh, nó tha để cho nó chạy đấy. Thì anh Nguyễn Phú Trọng anh thấy anh hố rồi, anh này nhảy vào đảng ủy công an. Đấy là cái từ cái đại hội 12 này và hội nghị trung ương 15 này mà nó thanh chán nội bộ nhau, tôi cứ để ý hoài cho cái anh Trần Đại Quang này nhím ra. Mà chỉ thấy hội nghị trung ương 5 nhắc tới cái vấn đề nhất thể hóa chế độ. Tức là gì? Tức là anh chóp bu của nước thì phải nắm cả hành chính lẫn quân đội. Mà anh Trần Đại Quang này thì đi, anh tổng bí thư thì nắm quân ủy, và anh này Trần Đại Quang này thì là chủ tịch nước mà không được nắm quân ủy. Và vì thế cho nên nội bộ Đảng Cộng sản nó thảo luận với nhau về tình hình thế giới như thế nào, tình hình bên tàu như thế nào, tình hình bên Mỹ như thế nào, và tình hình ta khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu như thế nào. Và không có một tay nào có đủ thẩm quyền để mà quyết định đi theo hướng nào, cho nên hội nghị trung ương năm của nó rất là bối rối, rồi không anh nào cũng tỏ ra là ta nắm bắt được tình hình, nhưng mà thật ra cuối cùng như, giống như đại hội 11 cũng thế, nó không có mà anh Chóp Bu đầy quyền uy như anh Lê Duẩn năm xưa, như anh Lê Đức Thọ năm xưa, cho nên nó không có nắm bắt tình hình. Và khi mà nó không nắm bắt được tình hình thì những ngày sắp tới như thế nào thì nó quyết định là thôi thì ta vẫn cứ như cũ. Đấy là đại hội 15 đã xảy như vậy, đại hội 12 này, 11 đã thế, rồi bây giờ 12 cũng thế. Và hội nghị nào nó cũng không ngay nào nắm bắt được tình hình, và ngay nào mà tập trung được hết quyền lực để giải quyết cái số phận của đảng. Cho nên nó mới đặt ra vấn đề nhất thể hóa. Giống như là ngày xưa, Liên Xô cũng thế. Khi mà Gorbachev nắm được đủ cả ba thứ là Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy, thì Gorbachev mới dám làm mạnh Perestroika và Glasnost. Bây giờ Việt Nam không biết thế nào có như thế cả. Thì nó mới bàn nhau là hay là nhất thể hóa. Mà nhất thể hóa không phải là chỉ có ba cái Chóp Bu mà thôi. Nếu mà nhất thể hóa thì phải nhất thể hóa luôn cả cái này nền cai trị. Không có cái nước nào mà có cái nền cai trị mà có đi tới ba tầng như thế. Tầng dưới cùng là mặt trận tổ quốc, là nhà nước phải trả lương cho mấy anh thật tổ quốc. Tầng giữa đó là nền hành chánh, nhà nước cũng phải trả lương cho cái nền hành chánh đó. Và tầng trên cùng là đảng của anh. Đảng ủy của anh là nằm trên cái nền hành chánh đó. Anh cai trị đất nước bằng ba hệ thống đó. Và anh trả lương ốm gà luôn. Không cách nào mà anh trả lương hậu hĩ cho ba cái hệ thống đó cả. Và vì lương ít cho nên chế độ phải nhất định là phải tham nhũng. Nó bị ít lương quá. Mấy tuần trước tôi thấy trên net chụp hình mấy anh mà công an mà lương ít quá, nó bỏ nghề, nó đi ra nó làm xe ôm. Thành ra là cái chế thể chống nó nhất thể hóa, không phải là chỉ có Chóp Bu. Nếu nó nhất thể hóa thì nó phải nhất thể hóa luôn cả cái nền cai trị nó mới được. Bây giờ anh Trần Đại Quang anh im ra em. Bây giờ tôi rất là thú vị là thấy rằng anh đã xuất hiện và đi sang chầu Bố Tẩu. Đây là cái chỉ dấu cho thấy rằng khi mà Mỹ với ông Donald Trump, ông vừa chưa nhậm chức, và khi ông Vân trong những ngày đầu nhậm chức, ông đã bập tay cho anh Việt Cộng hai phát rồi. Thứ nhất là ông không chơi TPP nữa, anh này nền kinh tế tài chính nước nhà đang sụp đổ, ông mong được vào TPP mà lại Mỹ hứa là không thay đổi thể chế, mạnh giỏi quá đây, biểu diễn rồi tôi thế này đây này, dân chủ tập trung của tôi rồi, dân chủ đến thế là cùng đấy, ông cứ chấp nhận thì tôi vào TPP làm eo làm sách cho TPP. Ông Donald Trump ông lên ông không chơi TPP, và ít ngày sau bọc tay cho một cái nữa là ông công bố cái 16 nước mà ký giao thương với nước Mỹ mà gian lận làm cho nước Mỹ thiệt thòi. Trong 16 nước đó, ngoài anh Trung Cộng ra thì có anh Việt Cộng nữa, bọc tay cho hai cái. Trong khi đó thì ông không nói gì đến Việt Nam cả. Và Quốc hội Mỹ là cái nhóm Việt Nam Caucus đang sưu tầm tài liệu để đưa Việt Cộng vào danh sách CPC. Đó là một cái roi đã dơ lên rồi. Một cái roi thứ hai dơ lên là cái luật Magnitsky. Trước kia là chỉ đối phó với anh Nga thôi. Bây giờ toàn cầu hóa luật Magnitsky. Và dơ hai cái roi đó lên để là anh Việt Cộng phải sợ. Bây giờ anh ấy chạy sang anh Trần Đại Quang sang Mỹ sang tàu thì giống như năm xưa ở bên Ba Lan anh Zelensky sang cầu cứu Gorbachev, thì Gorbachev rất khoát là không đem quân sang giúp được dẹp chống đối, mà chẳng những thế lại còn không có khả năng tài chính để mà kịp viện trợ cho anh nữa. Thành ra bây giờ anh Trần Đại Quang sang thì lập tức là tỉnh Cao Bằng đưa cái đề nghị là để xin nước tàu viện trợ cho 300 triệu đô la làm cái đường cao tốc vớ vẩn gì đó. Thì là đây là chỉ là một nước cờ mà anh đánh khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu để xem và là anh sẽ khai thác. Tôi thì tôi cho là cái chính sách mà khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu của anh Việt Trong là phá sản, bankrupt rồi. Bởi giờ anh vẫn cứ như thế. Thì tôi nghĩ rằng là anh sẽ rất là tăng ra bối rối trong cái quần này. Dành anh trả lời quan sang là cũng như là một nước cờ rồi. Ông mà không nới tay với tôi thì tôi trở về gỗ tàu. Anh thì đóng vai thoát chung theo Mỹ. Anh thì đóng vai là theo tàu bỏ Mỹ để khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu. Mà lần này cái chính sách đó là anh sai rồi. Là vì Mỹ và tàu có, chúng tôi đang ngồi ở đây chúng tôi tính rằng giữa Mỹ và tàu, tàu gân lên Mỹ lùi, hay là Mỹ gân lên tàu lùi, hay là tàu và Mỹ hòa với nhau. Cả ba cái thế cờ đó anh Việt Giang cũng không có đường thoát. Nhưng mà cái cả ba thế cờ đó không có như nào thì tôi chưa tiện nói ra, để tôi thách đố cho nó thoát khỏi ra cái thế kẹt ngày hôm nay đó. Vâng, xin mời người Hồng Phúc ạ.
Thưa cô Mai Ly, tôi có thể tiếp tục được không? Có ai chờ đợi không thưa cô?
Dạ vâng, xin ông cứ tiếp tục. Dạ.
Dạ vâng, có gì thì xin cô rung chuông. Dạ.
Dạ.
Kính thưa luật sư và thưa quý vị khán giả, cái vấn đề mà ông Trần Đại Quang mà đi Trung Quốc kỳ này đó, thì rõ ràng là nó có một cái sự cạnh tranh nội bộ của trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Đúng như luật sư đã nói là cái vấn đề nhất thể hóa đó, tức là một anh sẽ kiêm nhiệm nhiều chức vụ. Như anh Tập Cận Bình bên Trung Quốc ngày hôm nay đó, ông ta nắm Tổng Bí thư Đảng và nắm luôn cả Chủ tịch nước, rồi kiếm luôn quân ủy nữa, để muốn dồn tập trung lực lượng quyền lực vào trong tay của một người. Thế thì cái cuộc đấu đá của Đảng Cộng sản Việt Nam nó diễn ra chưa có thể quyết liệt hay là kinh khủng lắm. Thế nhưng mà đã có những cái dấu hiệu tranh quyền với nhau như vậy. Thành ra cái tập quán của Trung Cộng đó, mà khi có những anh nào mà sắp sửa đi Mỹ đó, thì bắt buộc có phải đoàn phải đi qua Trung Cộng trước cái đã, để vấn ý cái vấn kế quan tài đã rồi ông đi. Thế thì nhân cái cơ hội này là anh Trần Đại Quang anh dành cơ hội để anh đi. Và có lẽ đây là một con cờ có thể trong tương lai của Trung Quốc thì không biết, cũng không chừng. Bởi vì hôm nay tự nhiên anh Tập Cận Bình dành cho ông Trần Đại Quang một cái cuộc đón tiếp hết sức là thể long trọng, và được nghĩa là coi như là một quốc khách rất là sôi nổi, trong khi thực sự ra cái chức chủ tịch nước của ông Trần Đại Quang bấy lâu nay chỉ là ngồi chơi nước hay tiếp khách ngoại quốc với ba với vẩn mà thôi. Thì đấy là vấn đề. Thế cái vấn đề thứ hai đó là cái cuộc đón tiếp này nó kỳ lạ, là khi ông này vừa bước xuống máy bay đón chào ở phi trường trong, thưa đón trở thẳng ngay về đại sảnh nhân dân của Trung Quốc là để họp cái lên và đưa lên. Thế thì trong đó nó Tập Cận Bình có ra huấn thị, phải nói là huấn thị cho Việt Nam thì đúng hơn, chứ không phải là diễn văn chào mừng. Ông nói rằng cái vấn đề Biển Đông đó thì là hai nhà lãnh đạo Việt Trung phải đề nghị hai bên thực hiện một cách nghiêm túc về những điều đã thỏa thuận trong quá khứ. Thứ hai là cam kết giữ vững những cái điều đã ký kết trước đây, không có được thay đổi. Và nhất là càng phải thỏa thuận về những cái nguyên tắc cơ bản chỉ đạo để giải quyết những vấn đề ở trên biển. Kiểm soát những cái sự bất đồng, đừng cho đến chỗ đổ vỡ. Và không có các cái hành động gây thêm phức tạp cho những cái sự tranh chấp lẩn quẩn lặt vặt ở xung quanh, làm hại đến tình hữu nghị của đôi bên. Thưa quý vị, đấy là những cái điều mà ông Tập Cận Bình đọc trong cái diễn văn chấm đoán, có nghĩa rằng hai ông đã huấn thị cho anh Việt Nam phải về tự lo cái thân, phải vâng lời và ngoan ngoãn. Và đồng thời ông Tập Cận Bình làm cái favor cho anh Trần Đại Quang thế này, là nhân cơ hội ông đứng thăm đây thì chúng tôi sẽ hứa thăm Việt Nam. Thật ra thì không phải thăm Việt Nam, mà ông đi dự đại hội nghị hội APEC của Thái Bình Dương, thì ông về ông đến Đà Nẵng và coi như là một cái favor dành cho Việt Nam, là đến Việt Nam, đó là một. Nhưng đồng thời người ta cũng nhìn thấy rằng sau cái ẩn ý đó là có thể, bởi vì Tổng thống Bush của Hoa Kỳ cũng đã hứa sẽ đến Việt Nam để dự cái hội nghị APEC này, thì có thể hai nhà lãnh đạo này có thể gặp nhau và sẽ bàn luận bàn cờ thế giới mới chăng. Thì thưa quý vị, đấy là cái biến chuyển và nó đang diễn ra ngày hôm nay. Ông Trần Đại Quang đang muốn nhoi lên, nhưng mà chúng tôi e rằng không dễ gì. Bởi vì ông Nguyễn Phú Trọng bây giờ cũng bên phe của ông Nguyễn Phú Trọng cũng đang tích cực vận động, nghĩa là dùng cái chính sách của Trung Cộng là nhất thể hóa, nghĩa là một người sẽ nắm nhiều thứ. trước đây thì ông Nguyễn Phú Trọng ở trong chức tổng bí thư đảng đã có rồi, ông là vẫn nhảy vào luôn làm cả là ủy viên ông chính trị ở bên cái công an nữa, rồi dần dần ông đang có cái tham vọng, ông nắm lại chức quyền để ngồi lâu, ông bắt con vít cái ghế của ông tổng bí thư của ông nó chắc hơn. Thế nhưng mà những diễn biến của đảng cộng sản thì chúng ta chưa biết đâu một lần, bởi vì nó còn tùy thuộc rất nhiều vào những biên chuyển xung quanh, đặc biệt là từ Trung Cộng áp đặt lên cái đảng cộng sản Việt Nam. Dạ, xin được trở lại với cô Mai Ly.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai ông. Và thưa luật sư, mặt khác thì ngày hôm nay có tin tức chính thức là Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam, cũng sẽ có chuyến công du qua Hoa Kỳ vào ngày 31 tháng 5 tới đây, và sẽ được Tổng thống của Hoa Kỳ, đó là ông Donald Trump, tiếp đón tại tòa Bạch Ốc. Luật sư có những nhận định gì về những chuyển động chính trị này vừa mới xảy ra, thưa luật sư?
Vâng, cái anh Nguyễn Xuân Phúc này thì tôi cũng đã theo dõi anh rất nhiều. Và tôi dùng anh ấy để đánh giá rằng cái cuộc mà so kè lực lượng giữa Mỹ và Tàu nó như thế nào. Chúng ta thấy là ông Donald Trump, ông đắc cử tổng thống, ông chưa đi ra một nước ngoài nào. Và chỉ có các nguyên thủy quốc gia đến gặp ông. Từ ông Nhật cho đến ông cái gì đó là toàn là nguyên thủ không? Mắc mớ gì ông lại hứa ông sang Đà Nẵng tháng 11 này để ông dự cái APEC. Thì mắc mớ gì ông lại mời Nguyễn Xuân Phúc? Nguyễn Xuân Phúc không phải là đối tác, vì Nguyễn Xuân Phúc không phải là nguyên thủ quốc gia. Nếu mà ông mời ông người ta đi đến thì phải là nguyên thủ quốc gia, tại sao lại mời cái anh thủ tướng này? Và trong khi đó thì tôi được tin rằng ông Donald Trump dự định đi ra nước ngoài. Chúng tôi ở đây đoán là ông đi nước nào, nào là đi Anh Lê hay là đi NATO hay là đi Nhật Bản, chúng tôi đoán sai hết. Tin mà chúng tôi nhận được là những nước đầu tiên ông Donald Trump đi là Israel là một, Saudi Arabia là hai, và Vatican là ba. Chúng tôi ở đây cười ngất với nhau, và khi ông này ông ấy thông minh hơn chúng ta. Chứng tỏ gì? Chứng tỏ là mục tiêu của nước Mỹ trong những ngày sắp tới là đối phó với anh Tàu, sang Saudi Arabia là giải quyết vấn đề petrodollar. Anh Tàu là mua dầu hỏa của Saudi mà lại trả bằng cái lối mà trả bằng hàng hóa là bartering, hoặc là trả bằng vàng, hoặc là trả bằng nhân dân tệ. Nước Mỹ yêu cầu anh Saudi, nếu mà anh Tàu anh mua thì phải bắt anh trả bằng đô la. Và đi Israel, chúng ta nhớ rằng sự thành lập của nước Do Thái nó từ đâu mà ra? Là từ các nhà bác học Do Thái lưu vong, giúp cho Mỹ có bom nguyên tử để làm chủ thế giới, và giúp cho Liên Xô có bom nguyên tử để cân bằng cái nguyên tử của thế giới. Và cả hai nhà bác học đó và các nhóm khoa học gia của Do Thái đặt vấn đề với hai siêu cường vào cái thời chiến tranh lạnh, là khi mà giải quyết thì cái tình hình ngoài này thì thanh toán nó thằng Đức Quốc xã rồi, thì phải cho chúng tôi lập quốc vào năm 1945 thì đại nhị thế chiến chấm dứt, và năm 1947 thì nước Israel thành lập. Và các nước Tây phương để cho mọc ra một cái nước Israel ở cái vùng mà xung quanh toàn là những nước Ả Rập và Hồi giáo, mà một mình Israel đủ sức đối phó với tất cả các khối đó. Quả nhiên năm 1967 tất cả khối Ả Rập liên minh với nhau đánh Do Thái, trận chiến 6-7 ngày Do Thái thắng hết, cái anh kia phải lùi, phải đầu hàng. Và bây giờ ông Donald Trump ông sang Do Thái để đặt vấn đề giao cái vùng đó. Tôi nhớ là cách đây 4-5 năm anh Syria có cái lò nguyên tử Do Thái cho một khoái hỏa tiễn nó tiêu tùng. Và người ta không dám phản công. Bây giờ chỉ tăng cường Do Thái lên, thì cái khối Hồi giáo đó lép vế và cái mũi nhọn thứ nhì cản trở cái xu thế thời đại hòa bình hợp tác và phát triển là chỉ một mình Do Thái đủ sức rồi. Và nếu Ả Rập Saudi mà không có tôn trọng cái nguyên tắc petrodollar thì nước Mỹ chỉ cần giảm hạ giá dầu hỏa xuống là anh chết tiệt. Và hiện nay thì giá dầu hỏa đã xuống còn có 40 đồng rồi. Mà nếu hạ dầu hỏa mà hạ xuống dưới 40 đồng thì nhiều anh chết lắm, chắc kể cả anh Nga cũng chết luôn. Tất cả các nước nào mà số thu ngân sách để cân bằng ngân sách dựa rất nhiều vào cái tiền bán dầu hỏa thì Mỹ ra sẽ chết. Vậy sao đi lại có một cái anh Arabia lại có cái tội nữa mà Mỹ gọi anh là đồng minh, gọi là đồng minh đáng xấu hổ, là cái Hồi giáo của Saudi là Hồi giáo Sunni, mà cái nhà nước Hồi giáo khủng bố cũng lại là Hồi giáo Sunni, và cả thế giới hô hào nhau đánh kia nhà nước Hồi giáo đó, và anh Saudi anh cũng tham gia đánh những cái Hồi giáo bậy bạ, mà anh không đánh cái tụi IS, anh đi đánh cái tụi mà nổi loạn ở Yemen và nước Mỹ rất là buồn phiền với cái anh Saudi này. Và ông Trump này là mà ông sang là ông nói cho anh này biết rằng anh đừng có lén phén nữa, anh đi vào cái kỷ luật mà nước Mỹ đang bày ra cho để đối phó với Hồi giáo. Và cái nước thứ ba mà ông Donald Trump cũng đi là Vatican. Cộng sản theo tôi nghiên cứu từ thời còn thơ ấu, cộng sản nên sợ nhất là Vatican. Sợ gì mới đến CIA CIA của Mỹ. Và cái ngày mà ông Obama đắc cử và Đức Thánh Cha sang Mỹ thì ông Obama đã đem cả gia đình ra để thân đại đón. Tôi chờ đợi mãi xem là ông Donald Trump này và ông Giáo Hoàng này sẽ bao giờ gặp nhau. Mà chưa thấy Giáo Hoàng sang Mỹ. Mà bây giờ ông Donald Trump đã có cái sắp đặt chương trình sang Vatican. Và tất cả những cái thông tin nó cho tôi thấy rằng cái mũi nhọn đối phó của nước Mỹ vẫn là nước Tàu. Và bây giờ ông sang Việt Nam, rồi APEC, là vì anh Trung Cộng cũng có đi dự APEC. Anh sang để anh dằn mặt anh Trung Cộng. Và anh lại mời anh Chuẩn Xuân Phúc sang. Thì theo cái sự đánh giá của tôi, tại sao? Là ông mời ra để ông mời anh Chuẩn Xuân Phúc sang. Là vì anh Chuẩn Xuân Phúc có tài sản ở bên Mỹ, có con đang ở bên Mỹ, và con thì hình như là đang xin vào công dân Mỹ rồi kìa. Ông Donald Trump chỉ dơ cái luật Magnitsky ra, anh liệu hồn, anh không có dân chủ hóa chế độ, anh mà còn theo tàu, mà anh đã càng đóng cái vàng kỳ giống như là ông không khác gì Bắc Triều Tiên. Anh chung tôi đối phó với Bắc Triều Tiên, anh sẽ thấy cái số phận của anh là sao. Thành ra tôi lấy làm thú vị là Donald Trump cũng không mời Trần Đại Quang, không mời Nguyễn Phú Trọng, mà lại mời Nguyễn Xuân Phúc. Đấy là một cái đòn dưới để mà đe dọa anh, và để xem tình hình sẽ diễn biến như thế nào. Và trong cái cuộc cờ này tôi theo dõi rất là thú vị là những nước cờ của ông Donald Trump muốn đưa ra. Vâng, tôi xin mời ông Hồng Phúc hỏi cô Mạch Lý.
Dạ vâng, xin mời ông Hồng Phúc thêm một ông nghĩ.
Dạ vâng, chúng tôi thấy giờ còn ít quá. Dạ, chúng tôi xin được góp ý rất là ngắn gọn. Cái thứ nhất là luật sư có nói đến vấn đề những cái ông mà kêu là cha đẻ của bom nguyên tử mà phát bác học của Do Thái. Và tôi có nhớ đến thưa nếu không lầm thì ông Von Braun là một trong những nhà bác học nguyên tử mà Hoa Kỳ đã thu dụng được từ bên sau cái đề nghị thế chiến từ bên Đức Quốc xã trở về. Đó là mà ông chức làm giám đốc của NASA ở đây. Dạ. Dưới đến thì chúng ta vâng cũng như là sư đã nói đó là bây giờ cái chuyến đi của ông Trump sắp tới rất là quan trọng. Ông đi đến những cái chỗ mà tôi nghĩ là những cái điểm chủ yếu của vấn đề, chứ không phải chỉ đi ba cái nước lăng nhăng. Nhưng mà sở dĩ ông đi dự hội nghị APEC đó là bởi vì đến đó thì cũng có thể gặp một số nguyên thủ quốc gia, đặc biệt đối với Trung Cộng. Có lẽ đây cũng lại là tái ngộ của hai ông Tập Cận Bình với lại ông Donald Trump. Chắc rằng nhiều vấn đề quốc tế sẽ lại được bàn thảo ở nơi đây. Và chúng tôi hy vọng họ dàn xếp được một cái bàn cờ mới, giúp cho chúng ta có thể giành lại được độc lập, người quốc gia có thể lấy lại được từ trong tay người Cộng sản, hay ít ra thì chúng ta cũng phải có một cái thế đứng nào đó để xây dựng đất nước. Chứ nếu như Đảng Cộng sản mà nó còn tồn tại ở Việt Nam lâu dần thì đất nước chúng ta trước sau gì cũng thuộc về tay Trung Cộng. Đó là cái nỗi lo nhất tôi nghĩ của mọi người. Dạ, tôi vâng, xin được trở lại với cô Mai Ly và luật sư.
Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn hai ông cũng như cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt gần một tiếng đồng hồ qua. Và xin được tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tuần tới. Mai Ly xin kính chào tạm biệt cùng luật sư, thưa luật sư.
Xin tạm biệt cô Mai Ly, xin tạm biệt quý thính giả của Đài Việt Nam, tạm biệt trong hồng phúc.
Dạ vâng, từ Wichita, Kansas, chúng tôi xin được trân trọng gửi lời chào tạm biệt quý vị thính giả. Xin kính chào luật sư và kính chào cô Mai Ly và xin được hẹn tái ngộ vào tuần tới.
Dạ vâng, xin cảm ơn hai vị.